Bài khai thị của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Nhìn thấu là trí huệ, buông được là công phu. Thời gian ngày 9 tháng 3 năm 2019, địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu. Chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Chư vị từ nơi xa đến Australia cùng nhau họp mặt tại bữa tiệc nhỏ này, chúng ta thật là có duyên sâu. Cái gọi là vô duyên đối diện bất tương phùng, có được duyên phận sâu như vậy, hy vọng chúng ta tiến thêm bước nữa để đạt được mục tiêu của việc học tập. Đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như không thể giảng sanh thì bạn đã uổng phí mất một chuyến đến nhân gian rồi. Duyên phận này vô cùng hiếm có, thật là khó gặp. Trong quá khứ, chúng ta đã lơ là bỏ qua. Ngày nay gặp được duyên phận này khiến chúng ta nghĩ đến quá khứ. Chúng ta cùng với A-di-đà Phật, cùng với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đều có duyên phận rất là sâu. Tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Điều này chúng ta cần phải tin tưởng. Tôi 26 tuổi học Phật với tiên sinh phương Đông Mỹ. Tôi theo ngài học triết học. Ngài dạy cho tôi bộ triết học khái luận từ Tây Phương giảng đến Đông Phương, sau cùng giảng đến Phật Pháp. Tôi rất hoài nghi, nếu như tôn giáo là mê tín thì làm sao có thể là triết học được chứ? Phương lão sư nói với tôi: anh vẫn còn trẻ, anh không hiểu được. Nhà triết học vĩ đại nhất trên địa cầu này chính là Thích Ca Mâu Ni Phật của Phật giáo. Tôi trước giờ chưa từng nghe qua điều này. Thầy đã giới thiệu với tôi như vậy, tôi tin là thầy không dối gạt tôi. Tôi đã tiếp nhận. Việc tiếp nhận này trong nhà Phật gọi là chánh tín, chánh giác, chân thật đã tiếp nhận rồi. Nhà Phật nói tín giải hành chứng, đặc biệt là niềm tin đối với Tịnh Tông. Chúng ta đã chân thật xây dựng tín tâm, đối với Thích Ca Mâu Ni Phật hay chưa? Người tin Phật rất nhiều, nhưng người chân thật tin tưởng thì không được mấy người. Sau khi đã tin rồi thì cần giải. Giải là kinh điển. Tôi thích đọc sách, cũng thu thập những kinh điển của Phật giáo để đọc. Thời xưa không dễ gì có được kinh điển. Chỉ có vào chùa, trong chùa có một số kinh sách để kết duyên. Nếu có thắc mắc thì thỉnh giáo với pháp sư xuất gia. Lúc đó không có vấn đề về niềm tin, chân thật tin tưởng. Nhưng giải thì có vấn đề lớn. Đối với kinh Phật, người thông thường không phải ai cũng hiểu được. Cần phải có điều kiện thì bạn có thể lý giải một cách chính xác. Đó là gặp được thiện tri thức, được sự gia trì của thiện tri thức. Tôi đã gặp được Đại sư Chương Gia. Niềm tin của tôi là do lão sư Phương gây dựng nên. Còn giải và hành thì nhờ vào Đại sư Chương Gia. Tôi hướng về Ngài thỉnh giáo. Năm đó tôi 26 tuổi, đã thỉnh giáo với Đại sư là: con nghe lời dạy của giáo sư Phương, biết đến Phật Pháp, đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa, thù thắng khôn xiết. Con mong Ngài nói cho con biết Phật Pháp có con đường tắt nào để con có thể nhanh chóng thâm nhập hay không. Tôi nêu ra câu hỏi xong, Ngài nhìn tôi cũng nhìn Ngài, đợi Ngài khai thị. Đợi một giờ đồng hồ, Ngài nói ra một chữ: trong một giờ đồng hồ đó giống như nhập định vậy, không hề có vọng niệm nào. Điều này rất là quan trọng. Nếu như có vọng niệm thì bạn sẽ không đạt được gì. Một giờ này là để cho toàn thể thân và tâm của tôi được lắng động, rồi Ngài mới lên tiếng. Nếu bạn vẫn còn có vọng tưởng, còn có phân biệt chấp trước, thì Ngài sẽ không nói với bạn. Những trải nghiệm này của tôi trong việc học Phật đều rất phi thường. Trong một giờ đồng hồ, khi đã tĩnh lặng rồi, giống như nhập định vậy, Ngài mới nói ra một chữ: có. Chữ có này lúc đó tôi còn trẻ, không có công phu tốt như Ngài, nên tâm liền động. Ngài không nói nữa, nói chữ có xong rồi không nói gì nữa. Tôi lại tiếp tục ngồi đó chờ đợi Ngài. khoảng nửa giờ sau. Nửa giờ sau đã định được rồi. Ngài nói với tôi là nhìn cho thấu, buông cho trót. Thì con có thể vào được cửa thôi. Nhìn thấu là trí huệ. Vào cửa cần có công phu. Nhìn thấu là gì? Đối với những điều trên kinh Phật đã nói đều có sự lý giải chính xác, khẳng định, không còn dao động nữa. Bạn đã hiểu rõ giải môn rồi thì bạn sẽ không mê tín, sẽ không hồ đồ nữa. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều không lìa khỏi nguyên tắc này. Nếu không qua cửa này thì bạn không thể vào được. Vào cửa là thế nào? Là có định huệ. Buông xuống là định. Có định, có huệ thì bạn có thể tiến vào rồi. Tôi học một buổi là 2 giờ đồng hồ. Đối với những người thỉnh giáo với Ngài, Ngài nói rất ít, rất đơn giản. Thế nhưng Ngài nhất định phải thấy cái tâm của bạn đã thanh tịnh rồi. Không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Công phu này từ đâu mà có? Lúc bạn nêu lên câu hỏi với Ngài, Ngài nhìn vào mắt bạn. 1 giờ đồng hồ này chính là thuyết pháp, khiến cho bạn nghiêm túc thể hội. Nhìn thấu là trí huệ, buông xuống là công phu, chính là thiền định. Định huệ song tu. Cùng một thời điểm, cùng một nơi chốn mà từ từ luyện công phu. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, có cảm giác hay không? Có. Có cảm giác thì được. Có phân biệt chấp trước hay không? Nếu có thì xong rồi. Bạn đã rơi vào trong phiền não rồi. Nếu lý và sự đều không hiểu rõ, thì không thể khai ngộ. Nếu không biết chân tướng sự thật, cứ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thì là phàm phu, là lục đạo phàm phu. Khi tiếp xúc rồi thì như thế nào? Khi tiếp xúc thì không khởi tâm, không động niệm. Đó gọi là công phu. Thấy rõ ràng, nghe thấu suốt, nhưng không khởi tâm động niệm, thì đây gọi là học Phật, là trở về với tự tánh. Dùng trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh, so với chư Phật Như Lai không hai không khác. Đó là đi theo con đường mà Phật đã đi. Con đường của chúng ta và đường của Phật đã đi không có sai khác. Thế giới này là gì? duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hiện thì không có vấn đề, mà quan trọng đó là khi hiện ra rồi, chính mình không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Hãy từ không phân biệt, không chấp trước mà hạ thủ. Vì sao vậy? Đó không phải là thật, là giả mà. Đã là giả mà chúng ta đối với chúng còn khởi tâm động niệm thì sai rồi. Giả thì cứ để mặc chúng trôi qua, đừng để ý đến chúng. Không phân biệt, không chấp trước thì nhập vào tiểu định. Không khởi tâm, không động niệm thì là đại định. Bạn đã có trình độ nhập cảnh giới rồi. Phàm phu khốn khổ là do đâu? Nghe được mấy câu thì lập tức có ý kiến, có chuyện để nói tiếp rồi. Như vậy thì không được. Bạn đã bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển rồi. Nếu có thể chuyển cảnh tức đồng với Như Lai. Nếu như bạn có thể chuyển cảnh giới, không bị hoàn cảnh bên ngoài xoay chuyển. Tuyệt đại đa số mọi người đều bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Cái gì chuyển gì? Là phân biệt, chấp trước, ý niệm tiếp nối, thì dục vọng, phiền não sẽ theo đó mà hiện tiền. Đây chính là đọa lạc vào trong ngũ dục lục trần. Đây là phàm phu. Người tu hành cần học Phật, cần học Bồ Tát, cần học Tổ sư Đại Đức. Nhìn cho rõ ràng, nghe cho thấu suốt là công phu gì vậy? Không phân biệt, không chấp trước, đều có công phu như vậy. Công phu này là công phu sơ cấp, không phải cao cấp, nên có thể dễ dàng học được. Nâng lên cao một tầng là không khởi tâm, không động niệm. Đây là định công đã sâu thêm một tầng rồi. Không những không phân biệt chấp trước mà khởi tâm động niệm đều không có, hoàn toàn giữ được sự bình tĩnh trong tâm. Đây gọi là tu hành. Nhìn thấy cảnh giới bên ngoài, nghe thấy người khác nói chuyện, hoặc là lập tức trả lời, hoặc là suy nghĩ cân nhắc rồi mới trả lời. Đây là đều bị cảnh giới chuyển. Bạn xem phàm phu đã bị cảnh giới chuyển rồi, cần phải làm thế nào đây? Phải như như bất động. Tiêu chuẩn của bất động chính là chính mình không có phân biệt chấp trước. Nếu như bạn đã hiểu rõ rồi thì cái tướng đó là giả tướng, không phải là chân tướng. Không có cái gì là thật. Sống 100 năm thì cũng uổng phí mất rồi. Như vậy bạn mới chịu buông xuống. Đã là giả thì bạn chấp trước làm gì chứ? Bạn có thể làm được không khởi tâm, không động niệm, thì tự nhiên sẽ khế nhập được cảnh giới. Tôi đã thỉnh giáo với lão sư cách nhanh chóng để khế nhập cảnh giới. Thầy đã dạy tôi phương pháp này. Thầy dạy rất là đơn giản, chỉ có mấy chữ này, chứ không nói nhiều lời như tôi đã nói với các bạn như thế này. Nếu như tôi dùng phương pháp của thầy chỉ nói hai chữ thì các bạn sẽ không hiểu, đều sẽ bỏ chạy mất. Cho nên cần phải có tâm nhẫn nại để học tập với những bậc đại thiện tri thức như vậy. Các ngài một chữ cũng không lãng phí. Một chữ đáng giá nghìn vàng này đã giúp bạn khai ngộ rồi. Cho nên chúng ta mới biết được nhà Nho thật là tuyệt. Vì sao vậy? Họ dùng phương pháp giống như Phật. Họ là những vị đại nho. Vì sao vậy? Định, giới định huệ là thứ mà bạn vốn có. Bạn không khác gì so với Phật, không khác gì so với Bồ Tát. Vấn đề là các ngài đã dùng vào trong cuộc sống. Phật Bồ Tát là như vậy. Chúng ta tuy là vốn có, tuy có nhưng không biết dùng. Ăn uống thì vẫn phải lựa chọn khẩu vị, vẫn là đang phân biệt chấp trước. Từ sáng đến tối, mắt thấy tai nghe khởi lên những hiện tượng gì vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây gọi là gì? Gọi là phàm phu. Chúng ta từ phàm phu chuyển trở lại, học theo thánh nhân. Tuy học chưa được, nhưng cần nghiêm túc, nỗ lực mà học. Không dễ gì gặp được bậc thiện tri thức. Cho dù gặp được rồi, bạn cũng chẳng đạt được gì. Vì sao vậy? Tâm của bạn vọng động, không phải ở trong định, cần phải ở trong định, tương ưng với giới luật. Giới luật biểu hiện ra cho người khác xem. Phật Pháp gọi là tự hành hóa tha. Tự hành là trì giới, hóa tha là chính mình biểu hiện ra. Giới định huệ tam học, làm ra cho người khác xem. Đây chính là độ hóa chúng sanh. Có thể ở trong cảnh giới mà vì người diễn nói, nếu họ hỏi thì giải đáp cho họ, nói tường tận hay đơn giản thì phải xem đối phương. Nếu đối phương hiểu ra rồi thì nói đơn giản cũng được. Nếu như đối phương không hiểu thì hãy giảng tường tận cho họ. Đó gọi là độ chúng sanh. Có nền tảng này rồi, nếu có duyên phận này rồi thì hãy học thêm kinh điển nhiều một chút, hiểu rõ về Phật Pháp hơn một chút, để mà giảng giải cho người khác. Cần phải thông thuộc kinh điển thì khi bạn giảng, người khác nghe rồi sẽ rất hoan hỷ. Giảng rồi thì phải làm được. Nếu không làm được thì sẽ khiến người khác tăng thêm phiền não. Những chỗ chưa làm được thì đừng giảng. Chỗ mình làm được rồi thì giảng cho người khác. Như vậy mới đúng. Tóm lại, dạy cho người khác khởi thiện tâm, thiện niệm. Trong cuộc sống không nên khởi vọng tâm, vọng niệm. Không có phiền não chấp trước. Đây là công phu ban đầu của việc tu hành. Trong cuộc sống thường ngày, từ từ nâng cao hơn. Pháp hỷ sung mãn. Trong Phật Pháp, để nâng cao cảnh giới thì dùng phương pháp gì? Chính là dùng cách này. Bạn học được rồi, nó sẽ là sự trợ giúp rất lớn cho bạn. Khổng Lão Phu Tử ôn lương cung kiệm nhượng, so với Bồ Tát giới không có khác biệt. Cả đời ngày ôn hòa, thiện lương, cung kính, cung kính đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, thấy đều cung kính. Không phải là người mình tôn kính thì mình tôn kính họ, còn người mình không quen thì mình không tôn kính họ. Phật Thánh Nhân nói với chúng ta, khi gặp được bất luận là người nào đều phải có tâm cung kính. Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chúng ta hiện nay thật may mắn đi trên con đường của Thánh Hiền, còn họ thì không được cái may mắn này. Họ còn đang làm chuyện của phàm phu. Chúng ta hãy ảnh hưởng họ, giúp đỡ họ. Giúp một người quay đầu thì họ lại giúp cho người khác. Cứ như vậy mà tiếp tục phát triển, công đức vô lượng. Điều quan trọng nhất trong thế xuất thế gian, pháp là thành thực. Dùng tâm chân thành mà đối người tiếp vật. Vì sao vậy? Duy tâm sở hiện. Chữ hiện này chính là toàn thể vũ trụ, hết thảy chúng sanh, hữu tình và vô tình, đều đồng một chân như tự tánh. Vậy có cần cung kính hay không? Duy tâm sở hiện, tâm này là chân tâm, không phải là giả. Có đầy đủ giới định huệ tam học là chân tâm. Mê mất chân tâm rồi, khởi tâm động niệm thì thành vọng tâm, không biết dùng tâm. Phàm phu dùng vọng tâm, còn những bậc đại thánh thì dùng chân tâm. Dùng chân tâm thì nhanh thành tựu, dùng vọng tâm thì cũng có thành tựu nhưng rất chậm. Cho nên phải đọc kinh sách, đọc rồi hiểu rõ rồi thì phải làm, làm cho được, sau đó lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Bạn sanh đến thế giới Cực Lạc rồi thì công đức của bạn sẽ viên mãn, tương đương với tốt nghiệp đại học, lấy được học vị rồi. Nếu không đến được thế giới Cực Lạc thì phiền phức rất lớn. Thọ mạng đời này của bạn có hạn, đời sau cho dù không đọa tam ác đạo, nhưng đời sau còn có thể gặp được tam bảo hay không, gặp được cơ duyên học Phật hay không thì rất khó nói. Cho nên tốt nhất là khi cơ hội hiện tiền, hiện nay chúng ta hãy nắm chắc lấy cơ hội này. Chính mình thật sự nắm chắc rồi, như vậy mới được. Thế giới này có rất nhiều tai nạn, bạn phải làm thế nào đây? Không được động tâm. Vì sao vậy? Thật sự khi tai nạn đến, chúng ta có thế giới Cực Lạc, có nơi tốt để đi rồi. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta, đó là thật, không phải là giả. Pháp môn tịnh độ chính là ba chữ chân thật tin. Chân thật có nguyện vọng thì A-di-đà Phật ở thế giới cực lạc sẽ vẫy tay với chúng ta. Chúng ta cần đáp lại Ngài. Có thể giảng sanh bất cứ lúc nào. Bạn xem, chị gái của cư sĩ Lưu Tố Vân biểu diễn cho chúng ta, làm ra tấm gương giảng sanh cho chúng ta, để cho chúng ta xem là thật, không phải là giả. Bà dụng công, tôi ước chừng không quá 7 ngày thì bà đi rồi. Bà có thể làm được thì mỗi người chúng ta đều có thể làm được. Bạn chuyển đổi lại tất cả ý niệm thì bạn sẽ được pháp hỷ sung mãn. Là thật không phải là giả. Mà trong vòng một tuần đã giảng sanh, chúng ta trong một tuần cũng có thể giảng sanh. Đối với thế giới này nhất định không được lưu luyến. Độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh giải thoát, giúp đỡ chúng sanh cùng sanh đến thế giới cực lạc. Cái khổ trong lục đạo luân hồi, chúng ta đời đời kiếp kiếp đã trải qua quá nhiều rồi, đã đủ lắm rồi, không nên tiếp tục nữa. Tiên sinh Phương Đông Mỹ dẫn dắt tôi vào cửa bằng một câu nói: học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Câu nói này của Thầy đã dẫn dắt tôi vào cửa Phật. Ân đức của Thầy tôi vĩnh viễn không thể nào quên. Thầy là triết học gia. Giới định huệ tam học đều đầy đủ, còn nghiêm túc chăm chỉ hơn người xuất gia. Người xuất gia không nghiêm túc chăm chỉ bằng Ngài. Thầy đã đi rồi, tôi ghi nhớ lời dạy của Thầy. Tôi học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo Thầy học 10 năm. Giảng kinh dạy học 60 năm đều từ đây mà ra. Quan trọng nhất chính là hai vị thầy phía trước là Đại sư Trương Gia và Giáo sư Phương Đông Mỹ. Được học tập với những vị thầy như vậy thì bất luận thời gian dài hay ngắn, không có lời nói nào là thừa. Việc này chúng ta cần học tập, bất luận là ở nơi nào cần phải chân thành. Được rồi, mọi người hãy đi nghỉ ngơi. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.